Đây là chương trình khai tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Pulsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và tử bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài tìm hiểu thiền trong Ấn Độ giáo. Kính mời thầy.
Cảm ơn chị Loan và cảm ơn các bác anh chị trong hội thí viên mục sư đang ngồi lắng nghe và có thảo luận với thầy về cái đề tài cũng lý thú này. Và thầy cũng xin cảm ơn các bác đang lắng nghe cái đài đó, bởi vì hôm nay mình tự nói về một cái đề tài đó mà có lẽ nhiều bác cũng chưa có cái kinh nghiệm, nhưng mà các bác có lẽ đã từng đi tự động tâm bên Ấn Độ, từng gặp những người Ấn Độ, đã từng ăn cà ri bên đó và đừng tắm sông Hằng rồi, thì chắc là các bác cũng đã biết sơ sơ là cái người Ấn Độ họ không phải theo Phật giáo mà chính là theo cái Ấn Độ giáo. Cho nên khi mình đi như vậy, mình thường đặt câu hỏi là không biết họ tu cái gì. Và mình không biết là cái sự tu hành của họ đó mà song song với sự tu hành của mình hay sao. Và mình có cái thái độ như thế nào đối với những người mà họ tu hành. Tại vì nhiều khi đó, mình quen với cái sự suy nghĩ của Đạo Phật đó, mà ngoài Phật giáo ra có 96 thứ ngoài đạo. Và mình chế bai thì người ta là ngoài đạo là xấu. Thế nên nhiều khi là trong cái văn thị của cái tính hay là luận đó, nhiều khi là mình hiểu lầm, mình nghĩ rằng là Đức Phật chế bai những cái người mà khác về cái tôn giáo của nhà Phật, thì cái đó là một cái điều mà rất nguy hiểm, nó đưa tới cái sự chiến tranh trong lòng mình và chiến tranh ở ngoài mặt và chiến tranh ở trên thế giới, là chỉ vì mình khác cái đạo, khác cái tôn giáo thôi. Mà cái bây giờ các bạn thấy đó là sự hình thành của cái nhóm mà ISIS, tức là cái nhóm mà tự xưng là Hồi giáo quốc gia đó, cái nhóm đó là một cái úng nhọt mà chính những người Hồi giáo họ cũng cảm thấy là họ cũng muốn trừ khử nữa. Thành do đó là các bạn biết rằng là Cái tinh thần tôn giáo nó cần phải được hiểu biết cho rộng rãi, và khi mình càng hiểu biết nhiều tôn giáo hơn thì mình sẽ càng có nhiều sự cung kính và nhiều sự tôn trọng, nhiều sự hiểu biết, và do đó mình không còn có một cái tư tưởng rằng là Phật giáo mình là hơn tất cả. Đôi khi các bạn thầy chia sẻ rồi, hồi xưa mà thầy còn nhỏ thì thầy đi nghe thì là có người nói với thầy là đạo Phật là cao nhất, rồi đạo lão đó là cao thứ nhì, còn đạo Khổng là cao chó cả, thấp thứ nhất. Thì lúc đầu mình nghe như vậy thì mình tự nhiên mình sinh ra cái lòng là mình khinh thường cái đạo Khổng đi, mình nghĩ là cái đạo Khổng nó không bằng được, và mình nghĩ là mình phải học cái đạo Phật. Rồi mình nghe nói cái đạo lão là còn thấp, thế nên là mình lại không kính trọng những cái người mà chân tu, những cái vị đạo gia, những cái người mà họ thật sự là bỏ cái lòng ra họ tu. Thế nên cái sự suy nghĩ đó nó làm cho mình mất đi cái đặc tính bình đẳng mà Đức Phật hồi xưa dạy. Rồi các bạn thấy cái thánh đó, cái đó là những cái mà suy nghĩ rất là quan trọng của mình. Rồi nhiều khi trong kinh điển là mình cũng nói là cái này là nhị thừa, tức là tiểu thừa và đại thừa đó, thì mình chê những cái người nào đó mà có căn cơ là tiểu thừa, mình nói những người đó là căn cơ thấp lắm, họ không bằng, phải tu đại thừa mới được, không được tu là hạng, tu bồ tát mới được. Thế nên cái luận điều đó đấy cũng làm cho mình có cái sự kiêu ngạo và khinh khi những cái bậc la hạng, khinh khi những cái bậc chân tu. Cho nên cái lý do đó là như mình phải suy nghĩ lại về cái tiền đề đó, là mình tu như thế nào và mình tu kiểu gì, và những người họ tu họ có cái đẹp gì, mình biết họ tu có đẹp gì chưa. Mà đó là những cái mà làm cho mình phải suy nghĩ rất nhiều về cái thái độ sống của mình và cái thái độ làm cho thế giới của mình hòa bình đó, là phải từ đâu, đâu phải là từ cái chỗ là mình nghĩ mình là Phật giáo đâu, mà phải nghĩ rằng mình và tất cả mọi người chúng ta đều là những cái hạt bụi nhỏ bé trên cái vũ trụ này, và mình có những cái thành kiến, mình có những cái chấp trước. Những thành kiến chấp trước đó mà muốn giải trừ thì mình nhiều khi mình cần những cái tín ngưỡng, mình cần những sự thực hành khác nhau. Hạt bụi, nhưng mà nó cũng có nhiều cái cành, cái khía, nó không phải là tròn như nhau cả. Và do đó, mỗi người mình vẫn có những cái khía cạnh của cái bản ngã, những cái chấp trước, những cái sở thích và những cái thói xấu khác nhau. Mà do đó đòi hỏi là những cái phương thức để mà trị hay là đối trị khác nhau. Bởi vậy cho nên mỗi cái sự hình thành của tôn giáo đó, nó đều rất là quý giá. Với cái lý do như vậy cho nên ngày hôm nay là ban Radio Khai Tâm đó, và thầy mình ngồi suy nghĩ là mình nên thử tìm hiểu qua cái thiền ở trong cái Ấn Độ giáo như thế nào, rồi sau đó mình sẽ tìm hiểu cái thiền ở trong cái đạo mà gọi là xưa nhất đó, của vũ trụ bây giờ mình đó, là cái đạo Judaism, rồi Do Thái giáo đó, mà một cái đạo của khá xưa họ tu làm sao đấy. Rồi mình tìm hiểu cái lối thiền, chứ mình không nói tìm hiểu cái ảnh hưởng lịch sử, hay là mình không tìm hiểu những cái gì cả, mà cái thiền của họ như thế nào để mình học hỏi. Thì do một sự học hỏi đó thì mình hiểu, thì mình cảm thông, và do cảm thông đó, thì mình tạo được cái hòa bình ở trong lòng mình trước, do đó đó mình tạo hòa bình với người khác. Thì thưa các bạn, bây giờ mình sẽ đi vào cái chính đề đó, là mình nói về cái Ấn Độ giáo. Thì sau khi mà ngồi mình nhìn đó, thì là Ấn Độ giáo nó có 600-700 cái gọi là cái sub religion hay sub sect, là nó có nhiều cái môn cái phái lắm. Nếu các bạn biết cái Kumbh Mela đó là một cái hội hay là một cái đại hội mà nó xảy ra hàng 4 năm, rồi cái Mahakumbh Mela là 12 năm xảy ra một lần ở bên Ấn Độ đó. Mỗi lần mà nó đi họ tập họp đó, là mười mấy triệu người, mà họ ở trong cái tăng cái liều, họ hoàn toàn ở đó cả tháng trời luôn, rồi để đúng ngày giờ thì họ đi qua sông Hằng và họ tắm trong sông Hằng. Cái chỗ đó là kinh khủng, ở trên mình gọi là cái vệ tinh đó, mà khi mà họ chiếu được phía trước và phía sau một tháng trước cái thành một tháng sau cái thành hình đó, là thấy cả một cái sự việc đại, một cái thành phố mà được thành lập trong một tháng trời mà cả mười mấy triệu người. Thì bạn cứ tưởng tượng như vậy đó. Tức là cái lòng tín ngưỡng họ rất là cao. Thì sau khi mình nghiên cứu một hồi thì mình thấy là có vài ba cái trụ lưu chính của Ấn Độ giáo mà mình muốn nghiên cứu. Thì ngày hôm nay thì thầy muốn nghiên cứu cái trụ lưu mà lớn nhất đó, gọi là cái Bhakti Hinduism, mà là Bhakti đó. Nhiều khi mình hay liên hệ với là cái Bhakti Yoga, là một cái phương thức đó mà tu luyện. Bhakti đó tiếng Mỹ họ nói là devotional hay là devotion, nhưng mà mình dịch ra đúng theo cái dịch ra của tiếng Nhật Bản hay tiếng Tàu thì gọi là tín ái, là không những là tín là cái devotion, là cái sự mà mình gọi là cái lòng tin, nhưng mình có cái chữ ái trong đó, có một cái sự thương yêu nữa ở trong đó đó. Cái thương mà nó có cái lòng tin, mà cái lòng tin là có cái thương trong đó nữa. Thì cái đạo này là chủ yếu là dựa trong cái cuốn mà nổi tiếng nhất gọi là Chitonka Bhagavad Gita đó, hay là mình gọi tắt là Gita. Thì cái cuốn này là cái cuốn mà kể lại câu chuyện của ông Krishna và Arjuna, câu chuyện cái đối thoại khi mà họ ra ngoài chiến trường, họ đánh giặc ngoài đó đó. Thì cái chiến trường hay là cái cuộc đánh giặc đó là một cái mình gọi là một cái metaphor, thì là một cái hình tượng hóa cái chuyện mà cái lòng mình đó, nó tranh đấu với nhau giữa cái thiện và ác với nhau. Và trong cuộc đối thoại của hai vị thánh nhân này đó, thì mình tìm được cái lý do là cuộc sống của mình nằm chỗ nào. Thì cái cuốn này, chỉ tông ca này, nó trở thành là một trong những cái cuốn mà chỉ đạo mà quan trọng nhất cho những người Ấn Độ giáo. Thưa các bạn đó, nếu các bạn mà bắt đầu đó, mà đi vô mà học về Ấn Độ giáo, là trước sau gì các bạn cũng phải đọc cái cuốn chỉ tông ca này. Những người mà Bhakti Yoga này, hay là cái Bhakti Hinduism này, hay là Bhakti Hindu đó, thì những người này đó, họ thật sự là những người đó, họ có một cái lòng tin ngưỡng mà cực cao. Họ không phải là ngoài hơi hợp bên ngoài. Cái tín của họ đó, nó là cái điều kiện tiên quyết nhất. Nhiều khi đó, cái những người mà thật sự mà tu đó, là một ngày đó, là họ phải, mình gọi là 6 thời hành đạo đó, thì một ngày họ phải có 6 giờ tu hành. Chỉ chuyên môn niệm cái danh hiệu của cái vị thần đó mà họ thờ. Cái vị thần mà họ thờ đó, thì gọi là Ishtar. Ishtar có nghĩa là một cái vị thần mà cá nhân của mình. Bây giờ thì dường như là anh Lộc, thì anh Lộc mà tới thì họ sẽ cho anh một cái vị thần mà họ biết là cái vị này có duyên với anh. Rồi bây giờ đó, chị Mai Khanh mà tới tu thì sẽ có một cái vị thần mà sẽ có duyên với chị. Thì mỗi người có một vị thần riêng. Mà nhiều khi những vị thần đó có thể là chung với nhau. Thì dường như chị Mai Khanh và Bạc Sâm là có thể cùng chung một vị thần. Nhưng mà nói chung đó, là nó làm cho mình có một cái personal connection, có một cái mối liên kết rất là chặt chẽ với vị thần đó. Và thường thường đó, là họ tin về cái đó là bởi vì những cái vị thần này thật sự hiện ở trong mộng hoặc trong đời sống, hoặc là họ có những cái phép lạ, có những cái chuyện gì mà nó xảy ra trong đời sống, mình thấy rằng cái vị thần này hiện hữu. Tức là cái vị thần này nó không có xa rồi. Nhiều khi đó, mình ngồi mình nghĩ lại thì khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà nhiều khi mình không biết A Di Đà Phật nằm chỗ nào, hoặc là mình không có cảm nhận được ngay ở ngay bên cạnh mình. Nhưng mà đối với cái người mà tu cái Bhakti này đó, thì họ thấy cái vị thần đó gần gũi vô cùng. Họ cần cái gì thì họ cầu, họ nguyện, họ cảm thấy là cái vị thần đó là một phần của cuộc sống của họ. Ăn uống thì họ ăn, họ cũng nghĩ tới, họ cũng dường cho vị thần đó. Họ ngủ trước khi ngủ họ cũng niệm, và cái nhóm người này là cái nhóm người đặc biệt, các bạn sẽ thấy là lúc nào họ cũng có cầm cái số chuỗi chuỗi hạt đó, mala đó, là đeo tay đó, tại vì cái đó là một cái phần quan trọng nhất định mà họ ghi nhận rằng là họ tu, họ niệm cái danh hiệu. Thì thường thường đó, cái phương thức của họ tu là họ niệm cái danh hiệu của cái vị thần đó. Bây giờ đó, mình là mình có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà có những nơi khác thì họ không niệm A Di Đà Phật, họ niệm là Nam Mô Buddha, Budo, Buddha đó, Nam Mô Phật thôi đó, hay là mình Việt Nam mình là Mô Phật thôi. Nhưng mà có những cái nơi khác đó, thì là họ niệm là Nam Mô Horange Kyo, Nam Mô Đại Phật Liên Hoa Kinh, Diệu Phật Liên Hoa Kinh, là người Nhật Bản kia. Thì bây giờ cái bên Ấn Độ thì họ tu cũng vậy, họ cũng có cái niệm mà họ niệm đó là ba kỳ từ tầng cách mà họ niệm. Thì họ tin rằng đó, mỗi lần mà họ niệm đó, thì là công đức họ sẽ vô lượng vô biên. Thì họ niệm bằng miệng, họ đọc ra tiếng, thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đọc ra tiếng. Cái thứ nhì đó là họ đọc trong đầu thôi. Thì thường thường mình gọi là kiến can trì, là mình niệm thầm không ra tiếng. Thì họ tin rằng đó, cái niệm thầm đó, cái công lực mạnh gấp 10 lần cái niệm bằng miệng. Rồi cái khi mà niệm thầm mà đủ rồi thì họ không niệm nữa, họ silence, là họ ngồi im lặng. Thì cái im lặng thì họ tin rằng là mạnh gấp 10 lần cái mà niệm thầm. Còn nơi thì nói là niệm gấp 6 lần. Nhưng mà thầy có hỏi một vị đó, hồi mà họ tu cái này, họ ô cái này là niệm không phải là 10 lần, nó cả 100 lần là công đức nhiều hơn nữa, vân vân vân. Nhưng mà đại khái là họ nghĩ rằng đó là cái cấp mà tu hành nó cao, cho nên khi mà vào tu mới vô mà tu đó thì họ bắt mình phải niệm. Và cũng giống như Phật giáo của mình đó các bạn, nếu mình làm sót sẵn thì mình mới vô là mình phải niệm, mình phải đọc kinh, đọc cho mình nhuần, cho mình nhuyễn, là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình đi vòng 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 tròn, mình nhiều Phật, mình niệm cho to. Nhưng mà rồi đó thì từ từ thì bạc tu lâu năm rồi thì bạc thấy là niệm nó mệt quá, thì bạc ngồi bạc im lặng bạc niệm bằng trong tâm thôi, niệm thầm trong tâm, hay là mình niệm mình kiên căn trì, mình niệm không ra tiếng. Rồi sau cùng cả đó, sau 10-15 năm bạc tu rồi thì bạc thấy là mình ngồi yên lặng tĩnh lặng bất động, thì bây giờ mình trở nên là im lặng. Thực sự im lặng của mình là một cách niệm, tức là mình giữ cái hình ảnh của cái vị Ista, cái vị thần trong đầu của mình mà thôi. Thế họ có cách tu rất là đặc biệt và rất rõ ràng. Nhưng mà nếu nói như vậy thôi đó, thì cái chuyện hay này chưa có được đủ hay này. Tại vì những cái người mà họ tu đó, mà bác tí đó, các bạn sẽ thấy rằng là cái lòng thành tâm của họ rất là cao. Thầy vào cái may mắn là năm 1990 thầy có đi qua bên Ấn Độ, ở bên cái Mahabodhi Society bên Calcutta đó, và thầy có dịp tiếp xúc với và nhiều người, một vài ba người đó mà thật sự là họ là bác tí, họ tu hành, thì họ chia sẻ những kinh nghiệm đó. Thì đương nhiên là cái memory của thầy, tức là ký ức sau 10-12 năm là đương nhiên là phai lạc đi. Thì thầy phải đọc sách lại, rồi thầy đi hỏi lại, rồi mà truyền lại, rồi mình biết lại, mình nhớ lại, từ từ tại sao họ làm những chuyện họ làm như thôi đó mà thầy không có rõ lắm. Nhưng mà còn một cái chuyện mà thầy thấy đó là họ thành tâm cực kỳ trong cái lúc mà họ lại. Và thầy từng thấy họ ngay cái đất dơ dãi như vậy là họ lại sụp lại xuống, họ không cần biết thấy cái vị thân đó, trong đêm họ thấy cái vị thân đó, họ sụp lại xuống. Mình thấy cái chỗ đó nó dơ dãi, nhưng khi mình tránh ra không, họ lại nó thành tâm một cách dễ sợ luôn. Và thầy có hỏi là ông Panyarama là cái một vị tăng mà thời đó đang ở trên làm giám đốc cái hội Mahabodhi Society, thì hỏi rằng là cái devotion đó là nó có khác gì được cái devotion của đạo Phật hay không. Thì ngài mỉm cười, ngài nói là devotion tức là cái lòng tin đó. Ngài nói là cái người Phật giáo chúng ta đó thì có lẽ là cái lòng tin không thể nào mà có thể ví với cái lòng tin của người mà tu cái bhakti này được. Thầy hỏi tại sao như vậy? Thì ngài nói tại vì chúng ta đó, mình tu đó, thì mình có cái khuynh hướng rằng đó, là mình trở nên không đi con đường vô ngã, con đường mà không có cái bản ngã này. Thì do đó nhiều khi cái vị thần không có ảnh hưởng lớn với cái người mà trong Phật giáo. Mình có vị Bồ Tát, có vị Phật, nhưng mà mình khác với cái vị thần, cái deity là cái vị thần đó, họ gần gũi lắm. Cho nên đó, họ không có đi tới cái hướng vô ngã, họ đi tới cái tướng gọi là cái hướng là đại ngã. Đại ngã có nghĩa là gì? Là ra ngoài cái bản ngã nhỏ hẹp của mình. Thì khi mình sống đó, thì mình luôn luôn bị cái tham sân si mà nghi tà kiến trong Phật giáo nói. Đối với họ đó, cái tham là một cái tội nặng. Tham tiền, tham bạc, tham quyền, tham dâm, tham cái đồ mà phi nghĩa, đối với họ đó là một cái tội nặng vô cùng. Cái thứ nhì là cái sự thù hằn của mình. Mình phải buông, đừng có thù với ai cả. Dần dần là cái chuyện đáng nhiên là mình nên làm, nhưng mà nhận tới cái thù là một cái mà hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bây giờ so sánh lại thì là ngài nói cho thầy nghe, ngài nói là cái tín ngưỡng đó nó quan trọng đối với họ lắm. Tại vì họ thấy rất là gần gũi vị thần đó, họ không nghĩ vị thần đó là xa xôi ngàn dặm. Họ nghĩ rằng hệ mà họ cầu là là thế nào vị thần cũng nghe. Thành do đó là có những người đó, các bạn thấy là họ không bao giờ họ muốn làm giàu cả, vì họ biết cái cuộc đời này đó nó rất là phù phiếm và nó sẽ mất đi, không còn có một cái dấu tích gì cả, cho nên họ không muốn bỏ hết cái đầu tư vào trong cái thế giới mà mình gọi là cái vật chất này. Thì tiền đây thầy cũng kể bạn nghe một chuyện, có một cái anh này đó, thì anh cũng trẻ 40 mấy tuổi, thì đi mổ tim đó, thì là anh bị mổ open heart, tức là phải cắt xẻ ngực ra, qua cái tim mổ ra thì anh bị chụp thuốc mê toàn diện. Thì lúc anh chụp mê như vậy thì họ cho anh nôn ra, anh xuất cái hồn ra. Thì anh xuất cái hồn ra thì anh nhìn xuống, anh thấy ngạc nhiên là anh đang bị mổ, cái thân anh bị mổ, ngạc nhiên vô cùng. Nở trong những chỗ sáng anh thấy, mà anh còn nhớ là được là ông surgeon đó, là ông mà giải phẫu nói cái gì, cô y tá nói cái gì. Anh nhìn ra thì thấy vừa khóc như thế nào, đang lo lắng mấy người họ đi vô đi ra, đi bước lên một xuống, pacing là đi lên đi xuống như thế nào. Anh nhìn rất là rõ ràng mọi người, anh cảm thấy tại sao mà ai cũng là lo lắng chi vậy ta, lúc gì đâu mà lo lắng, cái thân xác của thiệt đâu mà lo lắng, tôi đây này, anh thấy là anh nói mà không ai nghe, không ai hiểu cả. Thế anh nói thôi bây giờ tôi phải về là nói cho vợ biết mới được, cho mấy người, cho gia đình biết mới được, là cái này nó có phải thiệt đó mà sao mà lo sợ như vậy. Rồi bác sĩ mà thấy lúng túng khó khăn, rồi chuyện nó có gì đâu mà khó khăn mà đại khái như vậy. Chỉ có một tích tắc thôi đó, thì anh thấy cái ánh sáng nó biến mất đi và mình trở lại vô trong cái thân, anh thấy tối đen, anh thấy mình nhập vào trong thân là tối đen tối mò. Thì anh cố mà thấy cái điểm sáng đấy, anh mở ra, thì khi anh thấy được cái điểm sáng anh mở ra một cái đó, tức là anh đi theo cái điểm sáng đó thì anh mở mắt ra, thì té ra là đã mấy giờ đồng hồ rồi, tức là cuộc giải phẫu đã xong rồi, anh thuộc mê, anh từ từ làm anh tỉnh lại rồi, thì không biết bao nhiêu thời gian đã trải qua. Thì khi anh tỉnh lại rồi thì bây giờ anh bắt đầu thay đổi cả cuộc đời anh. Cái điều đầu tiên là anh cảm ơn tất cả mọi người. Anh này, cái này không phải là tôi đâu. Anh vỗ cái thân này, cái này không phải là tôi đâu. Tôi không phải là cái này. Sau đó rồi thì câu chuyện kể tiếp là anh trở nên một người mà Christian thuần thành vô cùng, một người đạo Thiên Chúa rất là thuần thành. Anh để hết cái thời gian để mà đi giúp làm việc thiền, đi dạy người ta, nhất là dạy người ta làm sao mà tin rằng là cái sự hiện diện của Chúa, sự hiện diện của quả trên, và cái thân xác này và cái tiền bạc này là nó không phải là chuyện thiệt. Người vợ ngạc nhiên lắm, người vợ nói là không bao giờ anh cho ai mượn xe cả, vì anh cho người ta mượn xe, anh chở người ta đi, anh làm đúng tất cả công chuyện mà anh không hề bao giờ làm, không bao giờ nghĩ tới mà làm. Mà không những vậy đó, là anh còn đem người này người kia mà người mà mình gọi là homeless đó, anh còn đem họ về ngủ trong nhà anh nữa. Những cái chuyện này là không thể tưởng tượng được. Thì cái người bạn của anh này đó thì kể cái chuyện này lại cho thầy nghe, thì thầy mới tin được là tại ra là có những cái chuyện đó, mà nhiều khi đó là cái lòng tin họ mạnh liệt cuối cùng thì họ có một cái kinh nghiệm mà mình gọi là siêu nhiên, siêu việt ra cái quả trần gian này. Thì cái bác trí đó là cái phương thức mà làm cho mình có cái kinh nghiệm đó, mình cảm nhận được cái đấng trên đó, hay là cái vị trời đó, hay là cái đấng trên đó ở trong mình. Thì trong cái bạc tri này nó có những cái nhóm là họ chỉ chuyên thờ thần Shiva thôi, rồi có những cái nhóm là họ chỉ chuyên thờ thần Vishnu thôi, chứ họ không phải là họ hoàn toàn chỉ có một cái mình gọi là một cái ista, họ có nhiều loại đó. nhưng mà thầy vừa nói mình dạy mà giải thích cho các bạn nghe đó, cái cảm nghiệm quan trọng, họ buông bạc được, buông xả được cái trần gian này, và cái quan trọng hơn nữa là họ buông xả cái con đường ở đây là buông xả cái bản ngã, cái tiểu ngã của họ để hòa nhập vào cái đại ngã. Cái đại ngã là gì? Là cái vị thần đó, là cái vị mà mình gọi là Ista, cái vị thần mà đại diện, đại biểu đó. Cho nên đó, họ nói rằng đó, cái tình thương của tôi phải lớn bằng cái tình thương của Ista đó, của cái vị thần đó, thì lúc đó tôi mới mình gọi là thành đạo, hay là mình gọi tôi mới tu được, mới thành được. Cho nên họ nói là bây giờ đó, cái tình yêu của tôi đối với tiền, bởi tiền bạc nó phải nhỏ, cái tình yêu của tôi đối với cái vị thần nó phải lớn. Tình yêu của tôi đó, tình thương của tôi đó, là phải là cái tình thương mà hiến dâng lên, chứ không phải là cái tình thương của tôi để mà tích lũy. Cho nên họ, cái con đường của họ là con đường mà từ đó mà cái bản ngã này nó rơi rụng ra và tận thành cái đại ngã. Thì thường thường họ định nghĩa cái tình thương đó ở trong năm kỳ già mà rất là hay các bạn. Cái dạng đầu tiên gọi là chủ ái, tức là họ thương cái vì trời hay cái vì thân đó cao cả vô cùng. Họ nghĩ rằng họ không bao giờ mà họ có thể vượt trên được, họ chỉ có thể nhìn cái vị đó, ngắm nhìn về đó với một sự chiêm ngưỡng mộ, một cái lòng thành cực kỳ để dâng lên cái vị thần đó. Nhưng đồng thời đó, cũng cũng trong tinh thần đó họ có gọi là mẫu ái, tức là đối với cái vị thần đó đó họ có một cái tình thương giống như là người mẹ thương con vậy. Cái vị thần đó, tức là người mẹ lúc nào cũng nghĩ tới con, là lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng lo, lúc nào cũng muốn thân á. Khi họ ăn đó, họ nghĩ tới vị thần đó, khi họ ngủ họ niệm, cũng như người mẹ đó trước khi đi ngủ đi vô nhìn được con một cái là mới đi ngủ, thì họ vậy. Cái tình thương của họ, họ đi vớt dễ sợ lắm. Cho nên cái chuyện mà bhakti đó phải dịch ra như vậy đó, nó không phải devotional mà nó cả một cái tình thương về sau. Cái thứ ba là hữu ái. Hữu ái có nghĩa là cái tình thương giống như bạn bè vậy đó. Khi cái người bạn đó, mình không bao giờ mình lừa người bạn cả, mình thương người bạn, mình nhớ, mình chơi với nhau vì cái tình nghĩa, cái nghĩa nhiều lắm. Cho nên khi mà có cái hữu ái đó, thì tự nhiên con người mình cảm thấy là mình ngang hàng với người bạn mình với cái vị thành đó là ngang hàng, nhưng mà nó không cao hơn, không thấp hơn, không có chiếm hữu. Cái thứ tư là cái tình này giống như người con mà đối với mẹ, đối với cha, nó cái hiểu, cái lòng hiểu rất lớn. Thì cái chỗ này là cái chỗ mình thấy có cái điểm chung, có cái một số chung về Phật giáo của mình. Nhiều khi mình nhìn chư Phật chư Bồ Tát là mình có cái lòng là mình thương cả nhà như là con ấy, mà thương mẹ đó, mình thương vô cùng. Mình nhiều khi thầy hiểu rất nhiều bạn ấy vô ngồi trước cái cổng chùa, đứng trước cái tượng Phật Lộ Thiên đó, chắp tay mà khẩn vái đó, mình thấy cái lòng thành, cái nét mặt thành khẩn giống như là con nói chuyện với cha mẹ trên đó, rất là cảm động. Cái tự ái đó đó, tức là con mà tình của con đối với cha mẹ là hiểu rồi đó, nên là cái biểu hiện rất lớn. Cho nên các bạn biết là cái tình đó là cái tình mà có thể nói là nhiều khi mình biểu hiện dễ dàng vô cùng. Thì mình thấy Đức Phật Bồ Tát rất là cao đối với họ đó. Thì các bạn thấy này, họ nhiều khi họ lại nghĩ họ là như là mẹ đối với vị thần đó, đó họ thương, họ mua đồ, mua cúng, mua kiêng mà nó, họ mua cái đồ gì tốt nhất, họ cúng kiêng mà lâu nhất, dài nhất, họ bày tỏ cái tình thương của người mẹ đối với con. Cho nên các bạn thấy nhiều khi những cái tưởng của họ đó, họ không để trên cao này, họ để chỗ vừa đủ sai để mà cầm được, rơ được, mó được. Và cái cung cách của họ đó, mình thấy là nó thành tâm cực điểm, nhưng mà nó có một cái gì mà gần gũi vô cùng. Cái cuối cùng cả là cái hòa ái, là cái tình thương của một người chồng đối với một người vợ, hay người vợ đối với chồng, một tình thương không có điều kiện đó. Tức là họ thương một cái vị thần đó, hay là họ muốn đi vote, họ muốn thành tâm mà dấn hiến cho một vị thần nào đó, đó. Thì cái tinh thần của họ cũng giống như là cái người vợ đối với cái chồng, người chồng này vợ không còn một cái chiếm hữu nữa, hoàn toàn là cho, không chiếm hữu. Cho nên nhiều khi những vị thần mà thử thách mà họ làm cái này, họ làm cái kia để mà cho mình đừng có chấp trước vào cái bản ngã, mình thấy rõ ràng cái quan niệm của họ đối với vị thần khác hẳn cái quan niệm mình đối với Phật Bồ Tát. Tại nhiều khi mình thấy Phật Di Đà nó xa quá, mình thấy ngán còn gần gũi này, mình khó có cái lòng mà qua ngài là bạn của mình được. Hoặc là mình thấy Đức Quan Âm Bồ Tát mình cầu ngài như được con cầu mẹ, mình cũng khó mà nghĩ rằng mình là mẹ, còn các ông Bồ Tát là con, mình không có cái tình như vậy được, mình không nghĩ được như vậy. Cho nên cái chuyện mà cái bhakti đó là cả một cái tình thương, cả một cái lòng tin, mà cả một sự thành khẩn đó, nằm về sau đó, nó mạnh cực kỳ. Mà người ta tu cái tới lúc nào, ta tu cái tới lúc mà họ trở thành cái đối tượng, họ trở thành cái vị thần đó, họ trở thành Shiva. Thí dụ họ tu, họ đi vội cái tới lúc mà họ niệm cái Om Shiva Sapaha, đọc cái câu Om Shiva Sapaha, thì họ tụng cái tới lúc nào đó mà họ trở thành cái vị thần Shiva thì thôi. Và trong lịch sử đây thì họ có biên lại. Và nếu các bạn đi Kumbhamela hay là bỏ qua cái DVD về Kumbhamela đó, thì bạn thấy rằng là có rất nhiều người ở trong cái tàng thành mà mình gọi là hoang lạc cực độ. Họ đứng, họ nhảy, họ múa, họ nói chuyện, họ mình tới thì họ ôm mình, họ cho đồ ăn, họ vui, họ mở ra kinh khủng luôn. Tại vì họ ở trong cái trạng thái họ không còn là cái bản ngã nữa, họ không còn bị những cái inhibition, những cái chặn đứng bởi cái bản ngã nữa, bởi cái khuôn mặt, bởi cái phía trong nữa, mà họ hoàn toàn cởi mở. Cho nên họ múa, họ làm những cái mà hoang tương tự tại tự do, không có dính dáng gì tới cái bản ngã nhỏ bé nữa, mà họ biểu hiện cái trạng thái cái ecstasy, cái hoang lạc của cái vị thần. Cho nên cái đó là một cái trạng thái mà có thể nói là một cái trạng thái rõ ràng là họ thực sự là họ devote, họ tu hành, họ nhất tâm và họ trở thành cái vị thần mà họ cúng kiến, họ tu, họ devote. Nhưng mà cái đó chỉ là cái trạng thái mà mình gọi là một cái station, một cái trạng thôi. Cái cuối cùng của họ là từ tiểu ngã ra đại ngã, từ đại ngã rồi họ tới cái vô ngã. Cái vô ngã của họ là hay là bạn, cái vô ngã đó là không hình không tướng, nhưng mà tràn đầy cái tình thương, tràn đầy cái ánh sáng. Và họ tin là khi mà tới như vậy rồi thì cái tình thương của họ lan tỏa khắp mọi nơi, họ ở khắp mọi chỗ, và họ không còn bị một kỳ một cái hàng cuộc nào cả. Bây giờ mình tóm lại, khi mình ngồi mình suy nghĩ, mình so sánh đó, mình so sánh với một cái ý nghĩ mà mình gọi là tốt đẹp, thì mình thấy rằng cái đạo của họ đó là cái đạo quá sức hay, là bởi vì họ họ tu, họ làm sao mà họ buông xả cái bản ngã của họ bằng cách là họ nhập vào cái đại ngã. Còn mình tu là mình nói mình buông xả cái ngã thôi, vô ngã hoàn toàn, buông hết tất cả mọi thứ, không không có để cái gì cả, tại vì buông hết. Nhưng mà họ buông họ để mà trở thành một cái đối tượng gọi là thần thánh linh thánh. Cho nên cái con đường của họ nó hơi khác con đường của mình chút. Nhưng mà nếu các bạn nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm thì bạn thấy là cũng không phải hoàn toàn là khác hẳn. Vì trong Kinh Hoa Nghiêm nói tới là mình đi từ cái vị ngã tới cái vị tha. Thì khi mà vị tha, cái lòng mình khai mở, mình bắt đầu lo săn sóc lại người khác. Nhưng mình không trở thành một ông thần gì cả. Không, mình sẽ tới cái vô ngã. Nhưng mà bên Ấn Độ giáo thì họ cũng tới cái vô ngã, họ tới cái đại ngã. Và cuối cùng là cái đại ngã nó tiêu dung, nó biến, nó không còn nữa. Thì con đường của họ nó khác, nhưng mà chung cuộc rồi họ cũng tới một cái sự trí nhận về cái bản tánh bất nhị. Mà cái đó là cái độc đáo vô cùng. Để cho mình nhìn vào cái đạo Ấn Độ giáo đó và mình sinh cái lòng kính trọng, kính ngưỡng. Mình biết rằng là hồi xưa Đức Phật nói là ngoài đạo Đức Phật tìm ra một con đường mới, nhưng mà không có nghĩa là con đường cũ của họ đó là con đường mà không giải thoát. Họ có giải thoát, họ có cái chuyện của họ. Và mình phải kính trọng và mình biết rằng là mỗi cái đạo là nó có một cái hay đẹp cực kỳ, mà cái hay đẹp đó người trong đạo của họ cảm nhận được. Và tất cả cái hay ho đó là vì là cái bối cảnh của lịch sử, bối cảnh cái văn hóa mà phải cần thiết để có cái đạo đó. Thành do đó mình giảm thiểu sự phê bình mà tăng thêm sự kính trọng và chấp nhận, cũng như là mình đón chào tất cả những cái tín ngưỡng khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về đề tài thiền trong Ấn Độ giáo. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe.
Hội Từ Bi Phụng Sự và thầy Hằng Trường kính mời quý vị tham dự pháp hội Di Đà vào 3 ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, từ 19 đến 21 tháng 12 tại Long Beach Convention Center. Đây là 3 ngày tu học công hạnh Đức Phật A Di Đà và pháp tu tịnh độ theo Kinh Hoa Nghiêm. Chương trình gồm có xuất gia vị tha, thuyết giảng, thiền định, thể dục thư giãn, lễ lạy sám Di Đà, đàn tràng Mạn Đà La vô lượng quang minh và triển lãm vũ trụ Hoa Nghiêm. Sức mạnh Mạn Đà La là khai mở ánh sáng tự tâm và cộng hưởng định lực của tập thể hàng ngàn người, giúp cho đại chúng được an lạc, giải trừ nghiệp chướng và siêu độ vong linh. Tham dự miễn phí. Để được phục vụ xe bus đưa đón và các bữa cơm chay, xin vui lòng ghi danh trước tại trang nhà pháp hội zida.com hoặc gọi điện thoại 714-631-7981, 714-631-7981.
Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy vào là nhóm Radio Khai Tâm. Kính chào và tạm biệt.